Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng 5 sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6. Xin cho các tín hữu biết nhận ra nơi thánh thể, sự hiện diện sinh động của đấng phục sinh đang tháp tùng họ trong đời sống thường nhật. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban ơn toàn xá cho các tín hữu nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây. Trong sắc lệnh ký ngày 17 tháng 5 và công bố hôm qua 25 tháng 5, Đức Hồng Y Monteiro de Castro, chánh tòa ân giải tối cao, cho biết để các tín hữu chuẩn bị tinh thần tham dự Đại hội các gia đình Công giáo thế giới một cách tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha vui lòng ban ơn toàn xá cho họ, để sau khi thành tâm thống hối và được đức ái thúc đẩy, họ dấn thân thánh hóa gia đình, noi gương Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Ơn toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Cho các tín hữu nào với lòng xa tránh mọi tội lỗi, sốt sáng tham dự một buổi lễ nào đó trong cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới nói trên, cũng như dự thánh lễ bế mạc trọng thể. Những tín hữu nào bị ngăn trở không thể tham dự đại hội được, thì cũng có thể được ơn toàn xá với cùng những điều kiện vừa nói nếu họ hiệp ý với các tín hữu hiện diện tại Milano, đọc trong gia đình kinh lạy cha, kinh tin kính và các lời nguyện sùng mộ khác để cầu xin lòng từ bi Chúa theo các mục đích nói trên, đặc biệt là những lời của Đức Thánh Cha sẽ được truyền đi qua đài phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, ơn xá bán phần được ban cho các tín hữu, mỗi lần với lòng thống hối, họ dành thời giờ cầu nguyện cho thiện ích của các gia đình.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Thủ tướng Cộng hòa Tiệp, ông Peter Nechas. Sau đó, ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị đã nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Tiệp hồi năm 2009 và đã duyệt qua một số vấn đề quan trọng. Về dự luật trả lại tài sản cho giáo hội đang được Hạ viện Tiệp cứu xét, Tòa Thánh mong ước rằng tiến trình lập pháp này sẽ kết thúc trong sự công minh để thực sự tôn trọng sự đóng góp của giáo hội cho toàn thể đất nước Tiệp. Hai bên cũng tái khẳng định ý chí tiến đến một hiệp định để điều hành quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, và quyết tâm duy trì một cuộc đối thoại đều đặn và xây dựng ở mọi cấp độ.
Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin vừa cho dịch và công bố bản quy luật giúp các giám mục địa phương phân định về các vụ hiện ra. Quy luật này bằng tiếng Latin, ký ngày 27 tháng 2 năm 1978 và được gửi cho các giám mục nhưng không được công bố cho đại chúng. Văn kiện mang tựa đề Những quy tắc của Bộ Giáo lý Đức Tin về thủ tục trong việc phân định về những vụ hiện ra hoặc mặc khải, được Đức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn năm 1978. Trong ba thập niên qua, đã có nhiều bản dịch không chính thức về văn kiện này. Nay, Văn phòng Đạo lý của Bộ thấy rằng đây là lúc thích hợp để công bố các quy luật này cùng với những bản dịch trong các ngôn ngữ chính để trợ giúp các vị mục tử của Giáo hội Công giáo trong công tác khó khăn là phân định những cuộc gọi là hiện ra, mạc khải, sứ điệp, hoặc tổng quát hơn là những hiện tượng ngoại thường được coi là có nguồn gốc siêu nhiên. Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng hy vọng các quy tắc này có thể hữu ích cho các nhà thần học hoặc chuyên gia trong lĩnh vực này của giáo hội. có hơn 1.500 vụ gọi là hiện ra của Đức Mẹ trên thế giới, nhưng trong thế kỷ vừa qua chỉ có 9 vụ được giáo quyền công nhận là đáng tin.
Trong văn kiện, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định trách nhiệm của giám mục giáo phận trong việc tiến hành cuộc điều tra, thường là nhờ đến một ủy ban chuyên gia. Lý do là vì giám mục có trách nhiệm đến tất cả những gì liên quan đến việc phụng tự và tôn giáo trong địa phận của mình. Tiếp đến, văn kiện nêu ra 4 quy tắc để phân định. Thứ nhất, phải xác định sự kiện đã xảy ra như cơ sở căn bản để cứu xét. Vì vậy, ủy ban điều tra phải đi hỏi những người trong cuộc xem thực hư thế nào, qua việc thẩm vấn những người tự nhận là được Đức Mẹ hiện ra, hoặc là các nhân chứng, cũng như khám xét trường sở thế nào. Thứ hai, cứu xét những đức tính của người tự nhận là được Đức Mẹ hiện ra. Họ có phải là người có tâm lý bình thường, đứng đắn, thành thực, vâng phục giáo quyền hay không? Có sẵn sàng trở về với sinh hoạt tôn giáo bình thường, như tham gia các buổi cầu nguyện chung với các tín hữu, lãnh nhận bí tích, chứ không chỉ bám sát vào những việc đạo đức mà mình muốn quảng bá.
Thứ ba, về nội dung của sứ điệp cần phải phù hợp với thần học, không có gì trái nghịch với luân lý, không có gì sai lầm. Thứ tư, cứu xét những hiệu quả thiêng liêng mang lại, chẳng hạn như việc cầu nguyện, sự hoán cải đời sống, sự tăng trưởng tình bác ái. Bốn quy tắc trên đây là những tiêu chuẩn tích cực. Chúng có thể được phát biểu cách phủ định như sau. Trước hết là sự kiện chẳng có gì lạ thường. Thứ hai là không có sự sai lầm gì gán cho Thiên Chúa hoặc cho Đức Mẹ hoặc cho vị thánh khác. Thứ ba là không có dấu hiệu gì trục lợi về tiền bạc chung quanh vụ hiện ra. Thứ tư, những người được Đức Mẹ hiện ra không bị tai tiếng gì về tác phong cũng như không mắc tâm bệnh hay khuynh hướng bệnh hoạn tâm lý. Sau khi thẩm định các yếu tố và hoàn cảnh, ủy ban sẽ đệ trình lên Đức Giám Mục để thẩm định qua một trong 3 công thức sau đây. Sau khi cứu xét, ủy ban cũng có thể tuyên bố là chưa nên đưa ra phán quyết vì cần phải nghiên cứu thêm. Trong thời gian chờ đợi, Đức Giám Mục có thể cho phép tổ chức những buổi cầu nguyện tại nơi tự nhận là Đức Mẹ hiện ra. Tuy dù vẫn phải canh chừng, đừng để cho những điều lệch lạc có thể du nhập vào.
Vatican, Chủ tịch Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, ông Gotti Tedeschi đã bị bãi nhiệm sau gần 3 năm giữ chức vụ này. Trong thông cáo công bố chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Hội đồng Quản trị của Viện Giáo vụ đã nhóm phiên họp thường lệ vào ngày 24 tháng 5 và đã đồng thanh bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Chủ tịch Viện Giáo vụ vì đã không thi hành những chức năng quan trọng hàng đầu trong nhiệm vụ của ông. Các thành viên hội đồng đau buồn vì những biến cố đưa tới sự bất tín nhiệm này. Quyết định này là điều quan trọng để duy trì sự sinh động của Viện Giáo vụ. Giờ đây, hội đồng tìm kiếm một chủ tịch mới, tài giỏi, giúp Viện phục hồi những quan hệ hữu hiệu và rộng rãi giữa Viện Giáo vụ và cộng đồng tài chánh, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau theo các tiêu chuẩn ngân hàng được quốc tế chấp nhận. Hôm qua 25 tháng 5, Hội đồng Hồng y giám sát Viện Giáo vụ nhóm họp để rút ra những hệ luận sau quyết định nói trên của Hội đồng Quản trị và quyết định về những biện pháp thích hợp nhất cho tương lai.
Cũng liên quan tới Vatican, hôm qua cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết cuộc điều tra của hiến binh Vatican theo chỉ thị của Ủy ban Hồng y và dưới sự điều khiển của vị trưởng tín đã tìm ra được một người sở hữu bất hợp pháp các tài liệu mật. Hiện nay, người này đang bị các vị hữu trách tư pháp của Vatican điều tra thêm. Nguồn tin từ Vatican cho biết đương sự không phải là một linh mục. Từ lâu đã có những vụ đánh cắp tài liệu mật tại Vatican để công bố trên các cơ quan truyền thông và một số tài liệu được phổ biến trong một cuốn sách mới xuất bản. Cách đây ít lâu, Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban gồm 3 Hồng Y để điều tra ở mọi cấp, đứng đầu là Đức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các văn bản luật.
Washington, Đức Hồng Y Donald Warren, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, kêu gọi những người trẻ trưởng thành ở Mỹ cầu nguyện và đứng lên bênh vực tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Warren đưa ra lời kêu gọi trên đây trước 250 người trẻ tụ tập tại câu lạc bộ Ireland về thần học ở Washington hôm 22 tháng 5 vừa qua. Ngài cho biết tự do tôn giáo ở Mỹ đang bị đe dọa vì lệnh của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sự trong chính phủ của Tổng thống Obama buộc các tổ chức công giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai nhân tạo, thuốc phá thai và các biện pháp làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên, mặc dù những điều này trái ngược với luân lý công giáo. Lệnh của Bộ Y tế Mỹ là điều thách đố trực tiếp đối với tự do tôn giáo của chúng ta, điều mà chúng ta chưa bao giờ gặp phải trên bình diện liên bang. Đức Hồng Y Won bày tỏ lập trường trên đây với những người trẻ trưởng thành một ngày sau khi Tổng giáo phận Washington của Ngài đệ đơn kiện Bộ Y tế Mỹ tại Tòa án khu vực của Mỹ, giống như 43 giáo phận và tổ chức khác đã làm tại nhiều tòa án trên toàn quốc. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là thành phần căn tính của người dân Mỹ. Tự do này được ghi trong hiến chương các quyền theo hiến pháp. Theo đó, những người có tín ngưỡng được quyền hành đạo tự do tại Mỹ. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ trông thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho.
Trong ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần xem ra là vì Thiên Chúa ít được biết tới, tuy hiện diện nhưng bị lãng quên, và ở trong thinh lặng hơn cả. Có lẽ có nhiều lý do giải thích cho sự kiện này. Thứ nhất là việc thiếu đào tạo giáo lý, giúp hiểu biết Chúa Thánh Thần sau khi Kitô hữu đã lãnh nhận các bí tích khai tâm. Thứ hai là thiếu kinh nghiệm sống về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn, vì mức độ đức tin và sức sinh động Kitô thấp kém. Thứ ba là sự lạm dụng trong việc áp dụng sự hữu hiệu và hoạt động của Chúa Thánh Thần hầu như một cách phù phép trong các bí tích và lĩnh vực tinh thần. Thứ bốn là sự khó khăn trong việc hiểu biết các biểu tượng, các hình ảnh và các kiểu diễn tả, mà vì thiếu từ vựng và các định nghĩa chính xác, chúng được áp dụng cho sức mạnh và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Thánh Kinh. Theo các văn bản Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần thường không xuất hiện trong cuộc sống thân tình của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng xuất hiện trong hoạt động bên ngoài. Thần khí hầu như luôn luôn có nghĩa là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong con người và cuộc đời của Đức Giê-xu, từ biến cố nhập thể cho đến biến cố sống lại, cũng như trong cuộc sống nội tâm và trong hoạt động tông đồ của cộng đoàn giáo hội. Như thế trong Thánh Kinh, chúng ta không tìm thấy một định nghĩa về Chúa Thánh Thần trong các từ ý niệm, nhưng tìm thấy định nghĩa trong các hình ảnh và biểu tượng, dấu chỉ thực tại, sự hiện diện và hoạt động của người, như gió, lửa, tiếng nói, nước, chim bồ câu, đấng bảo vệ, đấng ủi an, tình yêu, linh hứng ngôn sứ, các hoa trái, các ơn và đặc sủng, tinh thần thờ phượng và tự do, vân vân. Nếu muốn định nghĩa Chúa Thánh Thần với một kiểu diễn tả thời sự có đặc thái Kinh Thánh, sinh động và duy nhất, chúng ta phải nói đó là ơn Chúa Kitô phục sinh ban cho giáo hội, thân mình mầu nhiệm người. Đó là thần khí của chính Chúa Kitô trong chúng ta. Đó là chúng ta ba ngôi và lương tâm của giáo hội. Đó là tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta, tình yêu được đổ tràn đầy vào con tim chúng ta. Đó là chiều kích cá nhân và cộng đoàn mới của các môn đệ Đức Giê-xu, của các Kitô hữu, là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Thời gian của giáo hội là thời gian hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng ủi an, linh hoạt, thánh hóa, canh tân nội tâm và hướng dẫn giáo hội trong mọi công tác tông đồ trên thế giới. Các đặc sủng và ngọn lửa Chúa Thánh Thần ban trong ngày lễ ngũ tuần đã không bị dập tắt, nhưng vẫn có thể nhận ra trong các phong trào làm cho giáo hội được sống động, như các phong trào canh tân đặc sủng thánh linh, phong trào tân dự tòng, các nhóm thăng tiến hôn nhân, các nhóm cầu nguyện, phong trào đại kết và giải phóng. Bên cạnh đó là các dòng tu nam nữ, các tu hội đời và các hiệp hội tông đồ sống theo đặc sủng riêng nhưng đều phục vụ sứ mệnh đại đồng của giáo hội. Đặc sủng chiêm niệm và cầu nguyện, rao giảng tin mừng cho dân Kitô cũng như cho các dân nước không Kitô, dạy dỗ giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ, săn sóc các bệnh nhân, người già yếu neo đơn, nghèo túng và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, làm việc trong lĩnh vực truyền thông xã hội, phục vụ cuộc sống đức tin và công tác truyền giáo, làm chứng và thánh hiến đời mình và mọi sinh hoạt thường ngày cho Thiên Chúa. Sức mạnh và hoạt động của Chúa Thánh Thần không chỉ được diễn tả ra trong các đặc sủng đã có hình thái cơ cấu trong giáo hội, nhưng cũng được diễn tả ra trong cuộc sống của từng tín hữu, sẵn sàng sống ơn gọi Kitô của mình mỗi ngày. Còn hơn thế nữa, vì Chúa Thánh Thần không phải là độc quyền của ai cả, nên Chúa Thánh Thần cũng hoạt động bên ngoài giáo hội, nơi có biết bao nhiêu ngôn sứ đời của niềm hy vọng nhân loại hoạt động, nơi có những người tận hiến cho tha nhân, tài năng hay nghị lực, thời giờ của cải và cuộc sống của chính mình. Tất cả đều là các ơn của thần khí. Chính vì thế Thánh Phaolô mới khẳng định với tín hữu Corinto trong thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa, làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh, người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người, để tín hữu tận dụng chúng và mưu ích cho các anh chị em khác trong giáo hội cũng như ngoài xã hội và trên toàn thế giới.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua đáng chú ý nhất là hai báo cáo về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới. Trước hết là báo cáo năm 2012 của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm thứ Tư 23 tháng 5, khẳng định rằng quyền tự do tư tưởng và ngôn luận bị vi phạm trầm trọng tại 91 quốc gia. Nạn bạo hành tra tấn được ghi nhận tại hơn 100 nước, 21 nước còn áp dụng án tử hình, và hơn 18.000 tử tội vẫn còn bị giam giữ trong các khu vực tử hình. Báo cáo của Ân xá Quốc tế cũng nhấn mạnh rằng năm 2011 vừa qua là năm biểu tình phản đối chưa từng có, đưa đến việc khởi đầu một phong trào cải tổ hoàn vũ bộc phát kéo dài nhiều tháng trời trên các đường phố, và minh chứng rằng thay đổi là điều có thể làm được. Đây cũng là hành động biểu dương lòng can đảm của nhiều dân tộc vùng lên đòi hỏi tự do, phẩm giá và công lý. Một số đã đạt được nhiều thành quả quan trọng như Libya và Ai Cập, nhưng một số khác cũng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhà cầm quyền, chẳng hạn như ở Syria. Trong khối các nước Ả Rập, nữ giới vẫn còn bị kỳ thị nặng nề. Trong năm 2011, hàng triệu người đã xuống đường phản đối tại các nước Bắc Phi cũng như tại Moscow, thủ đô nước Nga, London, thủ đô Anh Quốc, sang đến Phnom Penh và Tokyo. Nhiều cuộc biểu tình bị đàn áp, nhiều người biểu tình bị bắt giam và tra tấn, nhưng ít ai được dư luận thế giới chú ý. Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu các cơ quan thế giới như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quan tâm đến tất cả các tình trạng căng thẳng và các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng hiện nay, và nhất là yêu cầu các chính quyền trên thế giới đạt đến một thỏa hiệp về các vụ buôn bán vũ khí nội trong năm nay 2012. Báo cáo thứ hai là của Hoa Kỳ công bố hôm qua thứ Sáu 25 tháng 5. Báo cáo này đã bị Bắc Kinh mãnh liệt phản đối vì cho rằng tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc đã bị thoái hóa trầm trọng trong năm ngoái 2011. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng báo cáo của chính quyền Hoa Kỳ đầy rẫy thành kiến và lầm lẫn, đồng thời bỏ ngơ những tiến bộ về nhân quyền đạt được trong những năm gần đây. Hoa Kỳ cho công bố báo cáo về tình trạng nhân quyền này vài ngày sau khi luật sư khiếm thị Trần Quang Thành đặt chân lên đất Mỹ. Ông này là người từng đi tiên phong chống lại các vụ cưỡng bách phá thai và đã gây ra căng thẳng ngoại giao mới đây giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ khi ông chạy vào Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh xin ẩn trú.
Cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ hiện nay đang để lại nhiều hậu quả trên các tầng lớp xã hội khác nhau, đặc biệt trầm trọng trên giới nghèo. Nói chung thì tỉnh liên đới vẫn còn mạnh mẽ, nhưng ngân khoản đóng góp giảm sút nhiều và vì thế công cuộc cứu trợ cũng gặp lắm khó khăn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Paolo Becegato, đặc trách lĩnh vực quốc tế của tổ chức Caritas Italia cho biết rằng, trong lúc này đây, nhiều cơ quan tổ chức từ thiện đang thu giảm ngân khoản tài trợ cho các chương trình cứu trợ phát triển. Lý do hiển nhiên nhất là nguồn thu nhập giảm mạnh vì cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, tỉnh liên đới vẫn còn khá, nhất là ở hạ tầng cơ sở. Mỗi khi có một tình trạng khẩn trương, người dân vẫn nỗ lực đóng góp cứu trợ, một phần cũng có lẽ là vì họ đang là nạn nhân của cuộc khủng hoảng và họ thông cảm liên đới với các nạn nhân của tình trạng khẩn trương. Nhưng các hoàn cảnh khó khăn kín ẩn và kinh niên khác thì bị lãng quên. Một trong những vùng nghèo đói nhất thế giới đang cần được trợ giúp dài hạn hiện nay là các nước vùng Nam sa mạc Sahara như Niger, Mali và Burkina Faso. Hơn 13 triệu người tại đây đang bị đói. Rồi còn các cuộc tranh chấp vũ trang, các cuộc chiến khác không được nói đến nhiều, nhưng đã và đang gây ra biết bao nhiêu nạn nhân cần được cứu giúp. Tổ chức Caritas chúng tôi vẫn hàng ngày liên tục nhận được nhiều đơn xin cứu trợ cấp thời.
Cũng liên quan đến việc giảm bớt ngân khoản cứu trợ vì khủng hoảng kinh tế, Giám đốc Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF, phân bộ Italia là ông Giacomo Guerrera, đã cho phái viên Sergio Centofanti của Đài Vatican biết là tổ chức này đang tung ra một chiến dịch văn minh có tên gọi là Vogliamo Zero, chúng tôi muốn số 0. Số 0 ở đây là số 0 về tỷ số trẻ em sơ sinh chết yểu. Mỗi ngày trên thế giới hiện nay vẫn còn đến 22.000 trẻ em chết vì những chứng bệnh thông thường có thể được chữa chạy hay ngăn ngừa cách dễ dàng. Chiến dịch Vogliamo Zero, chúng tôi muốn số 0, nhắm đánh động lòng quảng đại của người dân Italia và kêu gọi họ đóng góp ngân khoản để giảm thiểu con số này xuống còn zero. Chỉ cần gọi điện thoại hay tin nhắn đến số 45505, đóng góp một số tiền nhỏ, người ta có thể cứu giúp hàng triệu trẻ em bị chết yểu hàng năm. Cho đến nay, công cuộc cứu giúp trẻ em chết yểu đang đạt được kết quả rất khích lệ. Chỉ trong vòng một thế hệ, con số trẻ em chết yểu đã giảm sút gần một nửa. Chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa và đạt được những thành quả tốt đẹp hơn nữa. Thế nhưng vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, ngân khoản trợ giúp của UNICEF cũng giảm mạnh. Nhiều tình trạng khẩn trương bị quên lãng hay bị làm ngơ, chẳng hạn như ở các nước vùng sừng Phi Châu, Congo, Haiti, v.v. Với chiến dịch này, UNICEF phân bộ Italia muốn kêu gọi lòng quảng đại của dân chúng Italia để tiếp tục cứu trợ trẻ em khỏi thảm kịch chết yểu.
Thực phẩm là nguyên liệu hàng đầu trong danh sách những món đồ bị đổ ra ngoài bãi rác nhiều nhất. 50% số lượng thực phẩm bị vứt bỏ đến từ các cơ sở sản xuất và chế biến, 50% còn lại đến từ tư nhân. Đó là lời khẳng định của ông John Schwab, đặc trách phân bộ National Food Recovery Initiative của cơ quan Protezione dell'Ambiente, bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, gọi tắt là EPA, tại hội nghị về hiện tượng phí phạm thực phẩm. Làm sao để giảm thiểu hiện tượng này từ ruộng vườn cho đến bàn ăn do Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng Barilla tổ chức tại Milano, Bắc Italia? Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, số lượng thực phẩm phí phạm trong năm 2010 đã lên tới 34 triệu tấn. cần phải công bố số lượng khổng lồ này để dân chúng ý thức rõ ràng và bắt đầu thay đổi cách thức sống từ những điều nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như đem đồ ăn dư thừa ở tiệm hay bớt mua những loại hàng khuyến mãi ngoài siêu thị, để rồi dùng không hết phải quảng bỏ đi. Một biện pháp giảm bớt vi phạm nữa là thành lập các ngân hàng thực phẩm với việc kết nối một liên mạng giữa các kỹ nghệ biến chế thực phẩm và chính quyền địa phương. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, có đến 14% tổng số dân chúng nước này không có thực phẩm đủ dùng, trong khi 34 triệu tấn thực phẩm bị đổ ra ngoài bãi rác. Tuy đã có nhiều nhóm thiện nguyện cứu giúp số người Mỹ không đủ ăn này, nhưng nếu có thể tổ chức những ngân hàng thu nhận lượng thực phẩm thừa thải, thì có thể đem lại những hiệu quả tốt đẹp hơn nhiều.
Trong những ngày vừa qua, thế giới chăm chú theo dõi tiến trình lên thị trường chứng khoán của mạng xã hội Facebook. Trị giá của mỗi chứng khoán Facebook được xác định là 38 Mỹ Kim, nhưng rồi chỉ vài ngày sau đó đã sụt xuống 32 Mỹ Kim, khiến nhiều người đầu tư mãnh liệt phản đối và đe dọa sẽ kiện ra tòa. Tuy nhiên có một điều không ai có thể chối cãi được là các mạng xã hội như Facebook và Twitter đã thay đổi trọn vẹn cách thức khai mở những cuộc phản đối hay cách mạng. Theo ký giả John Bohannon, phái viên tạp chí Science, đã theo dõi sát vụ biểu tình phản đối ở London, thủ đô Anh Quốc. Qua hệ thống cập nhật của mạng Twitter, các biến chuyển được đưa lên mạng hầu như là ngay lập tức. Cho đến lúc này thật là khó tổ chức một buổi biểu tình phản đối ôn hòa hay là bạo động giữa những nhóm người không quen biết nhau trước đó. Với Facebook và Twitter, ngày nay, người ta có thể liên lạc và kết mạng với hàng triệu người gần như là đồng thời với nhau, khiến cho các cuộc cách mạng khởi đầu và biến chuyển thật nhanh chóng. Cách mạng xã hội này cho phép phối hợp và điều động những khối nhân sự lớn và đồng thời, thông báo tin tức cả cho những người không hiện diện tại chỗ. Càng ngày càng có nhiều chuyên viên nghiên cứu xã hội chú ý đến các cuộc đối thoại trên những mạng truyền thông để tìm hiểu cách thức mà cách mạng xã hội này ảnh hưởng trên đời sống thực tiễn của dân chúng.
Cho đến gần đây, người ta thường cho rằng các đôi vợ chồng không con thì hạnh phúc hơn là những đôi vợ chồng có con. Nhưng trên thực tế, không hẳn là như thế. Một cuộc nghiên cứu gần đây do ba đại học Bắc Mỹ là Đại học British Columbia, Đại học California và Đại học Stanford đồng thực hiện đã đi đến kết luận rằng các cặp vợ chồng có con thì hạnh phúc sung sướng hơn những cặp không có con, ngay cả trong tuổi già nữa. Hiện tượng này càng rõ rệt hơn đối với các ông bố. Kết quả cuộc nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học tâm lý, theo đó nhu cầu làm cha, làm mẹ là một nhu cầu căn bản của con người. Nữ giáo sư tâm lý Elizabeth Duncan thuộc Đại học British Columbia và là một trong những tác giả cuộc nghiên cứu nói trên khẳng định rằng kết quả của cuộc nghiên cứu này phủ nhận mọi điều bình dân về việc làm cha, làm mẹ. Nếu một bàn ăn tối có nhiều người quây quần chung quanh, thì những đôi vợ chồng có con luôn cảm thấy hài lòng vui vẻ hơn những cặp không có con. Một chuyên viên nghiên cứu khác là bà Sonia Lyubomirsky thì nói, chúng tôi khám phá ra rằng một người lớn tuổi, có gia đình và con cái, thì có nhiều khả năng đi đến một tuổi già an bình, thanh thản hơn là một người không có con. Niềm hạnh phúc này lại càng rõ rệt hơn giữa những người đàn ông. Và bà kết luận, trái ngược hẳn với những khẳng định của các nhà hàn lâm hay là giới truyền thông, ý nghĩa gia đình có thể thực sự gắn liền với ý tưởng hạnh phúc và với ý nghĩa về chính cuộc đời. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin cho các tín hữu biết nhận ra nơi thánh thể, sự hiện diện sinh động của Đấng Phục Sinh đang tháp tùng họ trong đời sống thường nhật. Sinh hoạt công giáo nổi bật trong tháng 6 sắp tới là Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland, từ ngày 10 đến 17 tháng 6 với chủ đề Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta. Trong dịp này, hàng chục ngàn tín hữu từ hơn 100 nước trên thế giới, từ Albany cho tới Zimbabwe bên Phi Châu sẽ đến Ireland để cử hành thánh lễ cầu nguyện chung, tham gia các cuộc rước thánh thể, tham dự các buổi thuyết trình dành cho đại chúng do 18 diễn giả quốc tế. Họ cũng có thể dự hơn 150 cuộc hội luận và các nhóm nhỏ thảo luận, lắng nghe hàng trăm chứng từ, trao đổi và đối chiếu về những đề tài quan trọng về tôn giáo, đồng thời cũng có thể cảm nghiệm được tình liên đới đích thực của giáo hội. Hầu như mỗi buổi chiều đều có một cuộc thuyết trình về giáo lý thánh thể do một giám mục đảm trách. Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 50 sẽ kết thúc với thánh lễ Chúa Nhật 17 tháng 6 do Đức Hồng Y Đặc sứ Marco Ouellet chủ sự cùng với các giám mục và linh mục tại công viên Crocker Park trước sự tham dự của 80.000 tín hữu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gửi sứ điệp truyền hình cho các tín hữu nhân dịp này. Chủ đề Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin là Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta, được rút từ đoạn số 7 trong hiến xế Ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II về giáo hội, nhắm nhắc nhở cho các tín hữu Kitô rằng, qua việc tham dự thánh thể, tình hiệp thông với Chúa Kitô được kiến tạo, và đồng thời cũng tạo nên sự hiệp thông với tha nhân, tức là tạo nên thực chất chân thực nhất của giáo hội. Trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 5 vừa qua tại Roma, để trình bày về Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50, Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin của giáo phận Dublin cho biết, chủ đề đại hội lần này cũng phản ánh và được áp dụng rất cụ thể vào hoàn cảnh hiện nay của giáo hội tại Ireland, một giáo hội đang gặp những khó khăn và thách đố rất lớn do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và trào lưu bài giáo hội. Nhưng đồng thời giáo hội tại đây vẫn sinh động và mong mỏi tiến bước trên con đường canh tân. Đức Tổng giám mục Martin nói, hiện nay có những chia rẽ trong nội bộ giáo hội Ireland, và nhiều khi những chia rẽ không lành mạnh. Thánh thể có năng lực hòa giải, sự hiệp thông với Chúa Kitô nuôi dưỡng hiệp thông và hòa giải với tha nhân. Đại hội thánh thể này cũng sẽ là một biến cố nhắc nhở vị thế trung tâm của thánh thể trong đời sống giáo hội, là tột đỉnh mà mọi hoạt động của giáo hội phải hướng tới, và là nguồn mạch từ đó tuôn chảy toàn thể sức sống của giáo hội. Biến cố này cũng nêu bật tầm quan trọng chủ yếu của sự canh tân tinh thần và ý nghĩa giáo hội như thân mình của Chúa Kitô. Và Đức Tổng giám mục giáo phận Dublin nhận xét rằng, giáo hội tại Ireland tỏ ra những dấu hiệu mỏi mệt, nhưng chúng tôi hy vọng đại hội thánh thể này sẽ là một bước tiến trong tiến trình vượt thắng tình trạng mỏi mệt ấy. Tôi không nghĩ rằng các nhà thờ Ireland sẽ đông đầy người một tuần sau đại hội, nhưng tụ tập quanh thánh thể với các tín hữu công giáo từ các nơi trên thế giới sẽ khơi lên niềm hăng say mới cho các tín hữu công giáo Ireland. Tất cả những xác tín trên đây về sức mạnh của thánh thể giúp các tín hữu thanh tân và hòa giải, vượt thắng những chia rẽ, tất cả những điều đó đều giả thiết các tín hữu phải có xác tín mạnh mẽ và biết nhận ra nơi thánh thể sự hiện diện sinh động của đấng phục sinh đang tháp tùng họ trong đời sống thường nhật. Khi nhận ra tấm bánh thánh trên bàn thờ sau khi được linh mục thánh hiến chính là mình thánh của đấng đã chịu chết để cứu nhân loại, để liên kết họ thành một gia đình của Thiên Chúa, và mọi tín hữu cùng chia sẻ mình máu Thánh Chúa, như thế các tín hữu càng được thúc đẩy để vượt thắng chia rẽ, hiệp thông với nhau trong cộng đoàn giáo hội và chia sẻ tình thương ấy cho tha nhân. Các tín hữu được mời gọi diễn tả niềm tin ấy qua đời sống thường nhật, và đó chính là một động lực chủ yếu để tái truyền giảng tin mừng trong thế giới đang xa lìa Thiên Chúa ngày nay. Chính với ý hướng đó, trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho các tín hữu biết nhận ra nơi thánh thể, sự hiện diện sinh động của đấng phục sinh đang tháp tùng họ trong đời sống thường nhật.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con có hoa dâng mẹ do Thiên Hương trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Chiều hôm nay con có
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban ơn toàn xá cho các tín hữu nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây. Cũng tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin vừa cho dịch và công bố bản quy luật giúp các giám mục địa phương phân định về các vụ hiện ra. Washington, Đức Hầm E. Donald Worth, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi những người trẻ trưởng thành ở Mỹ cầu nguyện và đứng lên bênh vực tự do tôn giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 12.035 kilosic, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosic, tức là 30m30, và 11.890 kilosic, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.